Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm Kinh Thanh Tịnh Minh Hố Chương phần 5. Tịnh Không Pháp Sư chủ giảng. Địa điểm Cao Hùng Nguyên Hành Tự, thời gian ngày 15 tháng 2 năm 1993. Kính thưa chư vị pháp sư, chư vị đồng tu, xin lật quyển kinh ra trang 5, trang 5 từ dòng chót bắt đầu xem. Làm sao bọn giặc cướp mượn y phục của ta buôn bán như lai, gây các thứ nghiệp mà đều gọi là Phật Pháp, lại còn chê bai các vị tỳ khưu đầy đủ giới luật xuất gia là đạo tiểu thừa. Do đây làm cho vô lượng chúng sanh mắc phải nghi lầm nên sẽ bị đọa vào địa ngục vô gián. Đoạn này Thế Tôn chỉ rõ thời kỳ mạt pháp, cái gọi là ma con ma cháu thừa lúc Phật pháp suy vi, lẫn lộn trà trộn vào trong tăng đoàn, phá hoại chánh pháp. Sự việc này Phật trong kinh điển đã từng nói qua với chúng ta. Thế Tôn xưa kia khi còn tại thế, chúng đã từng nói với Phật rằng chúng tôi sẽ phá hoại Phật Pháp. Phật mới nói với chúng nó: chư Phật Như Lai chỗ nói chánh pháp là bất cứ loại ma ngoại nào cũng không thể phá hoại được. Mà mới nói, chờ đến ông vào thời kỳ mạt pháp, tôi sẽ bảo ma con ma cháu của tôi tất cả đều xuất gia, đều khoác lên ca sa để phá hoại Phật pháp. Phật nghe xong chẳng nói một lời mà chỉ rơi nước mắt. Đó là chỉ cho sự việc này. Cho nên Phật nói: tỷ như sư tử tử trùng, hoàng thực sư tử nhục. Đây tức là người hiện nay nói, chúng đã thấm sâu vào trong cửa Phật. Chúng nó chẳng phải là đệ tử Phật. Chúng nó là yêu ma quỷ quái, thấm sâu vào trong tăng đoàn. Bởi thế cho nên, Phật tử chân chánh không chỉ là xuất gia, tại gia cũng chẳng ngoại lệ, tứ chúng đồng tu đều phải có tuệ nhãn, đều phải có thể phân biệt, nhất là tự mình phải thường thường kiểm điểm phản tỉnh. Chúng ta cũng bị những thứ yêu ma quỷ quái này làm ô nhiễm hay không? Có bị chúng làm ảnh hưởng không? Có bị chúng đem chúng ta lôi vào hầm lửa không? Điều này không thể không đề cao cảnh giác. Bọn giặc là chỉ cho yêu ma quỷ quái. Chỗ này không những chỉ cho yêu tà, kể cả ma quỷ phía trước đều gồm luôn trong đó. cũng gồm luôn vọng ngữ ở phần sau, phần đại vọng ngữ. Mượn y phục của ta, chúng cũng xuất gia, cũng mặc áo hải thanh, mặc áo ca sa. Tỳ phán Như Lai, chữ tỳ phán tức là buôn bán. Hiện nay trong xã hội cũng có một câu nói đối với Phật giáo rất là khó nghe, tôi cũng thường nghe được câu đó là khai miếu điếm, tức là mở tiệm buôn bán chùa chiền, đem Phật pháp coi như là hàng hóa để buôn bán. Đây đúng là tiêu chuẩn của việc buôn bán Như Lai. Dĩ nhiên là chúng tạo nghiệp rất nhiều, các thứ nghiệp lường gạt chúng sanh cũng đã đều là Phật pháp, lấy tạo nghiệp làm Phật pháp thì tôi lỗi biết chừng nào. Tạo những nghiệp gì? Đoạn kinh văn này nói đến sát đạo dâm vọng. Sát đạo dâm vọng chúng đều cho là Phật pháp, điều này thật thái quá. Lại còn tuyên thuyết rằng đây là pháp đại thừa, đây là pháp thượng thượng thừa, đem những đệ tử Phật nghiêm trì giới luật, y giáo phụng hành, nguy tắc ngoan ngoãn ra để phê bình họ một cách ác ý, nói họ là đạo tiểu thừa. Những người này rất chấp trước, không viên dung, cho là mình nói về sát đạo dâm vọng rất viên dung, phê bình nhóm người giữ giới luật thanh tịnh là tiểu thừa, đạo tiểu thừa. Tội nghiệp này vô cùng nặng nề, do đây làm cho vô lượng chúng sanh mắc phải nghi lầm, làm cho tất cả chúng sanh đối với Phật pháp sanh ra hoài nghi, chánh pháp bị hoài nghi, mà tin vào tà pháp. Như vậy quả báo ở tương lai dĩ nhiên là tam đồ. Cho nên là lấy kẻ mù dắt người mù, yêu ma quỷ cao quái lãnh đạo đại chúng, kẻ mù dắt người mù lôi nhau vào hầm lửa, tương lai tất cả đều đọa vào tam đồ. Chân tướng của sự thật này Thế Tông ở chỗ này nói với chúng ta rất rõ ràng, rất minh bạch. Sau khi ta diệt độ rồi, nếu có tỳ khưu phát tâm quyết định tu pháp tam ma địa, biết ở trước hình tượng Như Lai, chính mình thắp một cây đèn, đốt một đốt quan tay, hay ở trên thân đốt một mồi hương, đây là một trong các phương pháp tu hành của nhà Phật. Đây là xả thân cúng dường. Trong kinh Đại Thừa, Phật thường thường khai đạo như thế. Nhưng thật sự làm theo cách này, hình thức làm theo cách này ở tại Trung Quốc thì có, còn Phật giáo ở nước ngoài rất ít. Phật giáo nước ngoài chúng ta chưa thấy qua. Tại Trung Quốc phổ biến nhất là đệ tử Phật khi xuất gia thọ phụ túc giới phải đốt hương trên đỉnh đầu. Ở Đài Loan chúng ta vì khí hậu nóng bức cho nên chỉ đốt ba cây hương. Trước kia ở Đại Lục phần nhiều là đốt 12 cây hương, Điều này là phổ biến nhất, phổ thông nhất. Đến Đài Loan, vì quan hệ bởi khí hậu, đã giảm ít lại còn 3 cây hương. Các đồng tu tại gia, họ Bồ Tát giới thì đốt bên trên cánh tay, đốt hương tay. Thông thường cũng đốt 3 cây hương, cũng có đốt 6 cây hương, 9 cây hương đều có. Căn cứ Phật nói trong kinh, còn ở nước ngoài hoặc là như vùng biên cương, những vị đại đức ở Tây Tạng Mông Cổ họ không đốt. Vì thế chúng ta sẽ hỏi lời khai thị của Thế Tôn họ có biết được không? Họ biết. Biết mà sao lại không đốt? Quý vị nên biết, Phật nói với chúng ta đó là biểu pháp tượng trưng, chẳng phải bảo anh thật sự đem nó đốt đi. Nhất định phải biết điều này. Chúng ta đốt hương ở tay, đốt ở đầu, không có quan hệ nhiều lắm. Ý nghĩa là ở chỗ nào? Là dạy chúng ta thời thời khắc khắc phải ghi nhớ rằng tôi đã từng đứng trước mặt Phật Bồ Tát, lập lời thệ nguyện, xả kỹ vị nhân, thiêu đốt tự mình để chiếu sáng kẻ khác. Là ý nghĩa này. Ý nghĩa trọng yếu là ở chỗ này, thời thời khắc khắc đều nghĩ đến. Đốt ngón tay, đốt cánh tay mang một ý nghĩa là ngón tay của tôi, cánh tay của tôi đang phải vì tất cả chúng sanh mà phục vụ. Là ý nghĩa này. Chẳng phải bảo anh thật sự đem nó đốt đi. Nếu thật sự đã đốt đi thì anh làm việc sẽ không tiện lợi. Đức Quan Thế Âm Bồ Tát hai cánh tay còn chưa đủ, còn phải ngàn tay ngàn mắt. Còn chúng ta có hai tay mà đem đốt mất thì anh lấy gì để giúp đỡ chúng sanh? Cho nên quý vị nên biết rõ ý nghĩa này. Việc đốt tay này, chúng ta thường phải ghi nhớ là đem trí tuệ của chúng ta, đem thể lực của chúng ta, đem kỹ năng của chúng ta, tận tâm tận lực vì chúng sanh phục vụ. Vì tất cả chúng sanh làm việc là mang ý nghĩa này. Cho nên muôn ngàn lần xin đừng hiểu lầm ý nghĩa này. Anh thật tình về nhà mà đem thân đốt mất, đem tay đốt mất, thì Phật trông thấy cũng lắc đầu mà nói, mi đã hiểu sai ý của ta rồi. Cho nên không thể đem ý nghĩa hiểu sai. Ở Trung Quốc, trong Phật môn, đốt hương trên tay, trên đầu, đích thật đều rất tốt. Tại vì sao? Thường thường sẽ nghĩ đến. Vừa trông thấy là nghĩ đến, tôi phát nguyện tôi phải tận tâm tận lực giúp đỡ kẻ khác, vì xã hội, vì đại chúng phục vụ. Đây là ý muốn luôn luôn đánh thức chúng ta. Tôi nói người ấy túc trái vô thủy, trong một thời đã trả hết, cáo từ thế gian thoát hẳn các lậu. Người ấy tuy chưa hiểu rõ đạo vô thượng giác, nhưng đối với Phật Pháp, tâm đã quyết định. Đây là Phật đối với hạng người thật sự phát đạo tâm. Tu học Tam Ma Địa, vì chúng ta ấn chứng và tán thán. Người này trong một đời túc trái từ kiếp vô thủy đều có thể trả hết. Đều có thể hoàn trả hết. Tuy chẳng phải là từng việc trên sự tướng đã trả xong, cái tâm lợi ích chúng sanh, phục vụ chúng sanh là thật sự viên mãn. Tôi vì chúng sanh phục vụ, vì chúng sanh làm việc. Đây là ý nghĩa của sự hoàn trái. Cho nên họ có thể cáo từ thế gian. Cáo từ tức là vĩnh biệt lục đạo sanh tử luân hồi. Tuy họ chưa tu thành chánh quả, vẫn chưa chứng được vô thượng bồ đề, nhưng họ cùng chánh pháp thật sự đã quyết tâm tu học kiên cố. Tại vì sao? Vì họ trên sự tướng đã tỏ lộ một cách rất rõ ràng. Đối với tất cả chúng sanh, nhất định không từ nan cực khổ. Gian lao, họ phát cái nguyện này phải hết lòng để làm. Nếu không làm được cái nhân nhỏ mọn xả thân ấy, thì giàu thành đạo vô vi, cũng phải lại sanh làm người, trả các nợ cũ như quả báo mã mạch của ta, thật không sai khác. Chúng ta theo đại ý của kinh để nói, Phật ở chỗ này nói rõ với chúng ta, nếu anh phát tâm không viên mãn, không kiên cố, không cứu cánh, có cái tâm ấy còn cần phải có hành vi. Tâm nguyện đã có, nhưng tôi làm không được. Điều này không thể được. Khi làm phải hết sức để làm thì là được viên mãn. Tôi có 10 phần lực lượng, tôi chỉ làm được 9 phần, vậy không gọi là viên mãn. Phải đem 10 phần lực lượng thấy đều dùng hết. Đây gọi là lực lượng của tâm, của thân đều viên mãn, thì món nợ này mới trả hết vậy. Nếu như không viên mãn, quý vị nên nghe cho rõ, tôi đã phát tâm viên mãn, nhưng tôi chưa làm được viên mãn, thì không được. Vì sao? Cái tâm viên mãn anh phát đó là giả, không phải thiệt. Tâm viên mãn thiệt nhất định phải có hành viên mãn. Hành vi của anh là viên mãn. Nói một cách khác, luân hồi anh không dễ ra khỏi. Ra không khỏi luân hồi, nói một cách khác, vẫn phải trả nợ. Nhân duyên quả báo của thế gian không có việc cầu may được miễn. Đức Thích Ca Mâu Ni Phật ở đây kể cho chúng ta nghe một việc. Như quả báo mã mạch của ta, thật không sai khác. Đây là một công án. Thế gian gọi là chuyện cổ tích. Câu chuyện cổ tích này, Phật trong kinh nói rất tường tận. Ở đây nói rất đơn sơ, không nói nội dung của câu chuyện. Kể rằng vào một kiếp lâu xa, Thích Ca Mâu Ni Phật cũng là phàm phu tu hành. Ngài chẳng phải vừa sinh ra là thành Phật. Vào kiếp lâu xa trước kia, khi Đức Thích Ca Mâu Ni Phật chưa tiếp xúc với Phật Pháp, nhưng cũng là người tu hành, là ngoại đạo. Ngài là một người ngoại đạo. Ngài cũng có đồ chúng, có 500 đồ đệ. Có một hôm, đi trên đường, Ngài gặp một đoàn người xuất gia. Lúc bấy giờ trên thế gian cũng có Phật ra đời. Nhóm ngoại đạo này gặp Phật, gặp người xuất gia này. Đoàn người này vừa từ hoàng cung ứng cúng trở về. Đức vua trai tăng mời nhóm xuất gia này để ứng cúng. Phật dẫn đệ tử đến ứng cúng. Trong tinh xá có một tỳ kheo đang bệnh. Vì bệnh nên không thể đến, cho nên mọi người ăn cơm xong thì lấy một phần mang về cho vị tỳ kheo đang bệnh ấy ăn. Thức ăn nấu rất ngon, hương vị rất nồng. Nhóm ngoại đạo ngửi được mùi hương này sanh lòng đố kỵ. Người ngoại đạo bèn chửi đoàn người xuất gia rằng: bọn đầu trọc các ông không đáng được ăn thức ăn cúng dường ngon như vậy. Lúa mạch cho ngựa ăn, nếu có để ăn thì kể như ngon lắm rồi. Người ngoại đạo chửi nhóm tỳ kheo này: đồ đệ của ông ta cũng hùa theo chửi, thì đã tạo khẩu nghiệp. Mãi cho đến kiếp này, Đức Thích Ca Mâu Ni Phật thị hiện thành Phật rồi, phải thọ lãnh quả báo này. Khi ấy có một vị vua mời Thích Ca Mâu Ni Phật đến ứng cúng, mời đến bên ấy qua 5-6 ngày. Vua bị ma làm mê hoặc, quên hẳn Thế Tông và đoàn người này. Không có người dân cúng dường, phải mùa hạn hán, khất thực không xin được thức ăn. May gặp được một người nuôi ngựa lương thiện. Người đó nói: tôi không có vật gì để cúng dường, chỉ có lúa mạch để cho ngựa ăn. Nếu Thế Tôn ăn được, tôi xin chia cho người một nửa. Cho nên thọ quả báo ăn 3 tháng mã mạch. Cho nên quý vị nên biết, nhân quả báo ứng, tơ hào không sai trái. Một niệm sân hận tâm chửi vài tiếng, sau này đều phải thọ quả báo. Đây là nói về nhân duyên của đoạn kinh văn này, tức là cái nghiệp anh đã tạo, sau này nhất định phải đền trả. Ngày đến đã thành Phật cũng không thể miễn được, huống chi anh là lục đạo phàm phu. Cho nên Phật nói trong kinh này cùng với các kinh khác không giống nhau. Kinh này là đối với những người thật sự phát nguyện, thật sự hạ chắc quyết tâm trong một đời này phải vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi, viên thành Phật đạo mà nói. Cho nên Phật nói câu nào cũng đều là lời chân thật, một câu yến chuyển quanh co cũng không có. Bởi vậy nên giới hạnh và tâm thanh tịnh đòi hỏi phải đặc biệt nghiêm khắc. Chỗ lợi ích là chúng ta đạt được với Phật không liên quan gì cả. Quý vị nhất định phải biết. Chúng ta xem tiếp phần kinh văn phía dưới. Ông dạy người đời tu phép tam ma địa, sau đó phải đoạn cái tâm thâu đạo. Phía trước dạy chúng ta đoạn dâm, đoạn sát, đến thứ ba nhất định phải đoạn thâu đạo. Ấy là lời dạy bảo thanh tịnh, quyết định thứ ba của các đức Như Lai tiền Phật cùng Thế Tôn. Đây là tất cả chư Phật Như Lai. Đối với lục đạo phàm phu, lời dạy bảo thanh tịnh rõ ràng quyết định. Cho nên ông A Nan, nếu không đoạn lòng thâu đạo mà tu thiền định, thì cũng như người lấy nước rót vào cái chén thủng, mong cho đầy chén, dầu trải qua kiếp số như vi trần, rốt cuộc không thể đầy được. Phật ở đây cử một ví dụ. Nếu không đoạn thâu đạo, hành vi thâu đạo không dứt, tu hà thiền định cũng như một người lấy nước. Chữ chi là cái tách, phía dưới có cái lỗ bị chảy, anh lấy nước đổ vào, phía dưới chảy hết, vĩnh viễn không thể đổ đầy. Đổ không đầy vì chảy hết. Đây tức là nếu anh dùng tâm thâu đạo đi tu thiền định chắc chắn không thể thành tựu được. Nếu các hàng tỳ khưu ngoài y bát ra mảy may không tích trữ, xin ăn có dư thì bố thí cho chúng sanh đói khổ. Phật Đà năm xưa khi còn tại thế, sinh hoạt của kẻ xuất gia đích thật là như vậy. Tài vật của ngài, cái gọi là tư sinh chi cụ, con người chúng ta thân thể này sống trong thế gian để duy trì sự sống, vật tất yếu là ăn và mặc không thể thiếu được. Ấn Độ là vùng nhiệt đới, cho nên áo quần rất ít, ba y một bát. Bát là dùng để khất thực, còn ba chiếc y không những là để che thân, ban đêm khi ngủ chiếc y lớn đem làm mền để đắp. Cho nên chiếc cụ hiện nay chúng ta dùng làm vật để lễ lạy khi lễ Phật chẳng phải nghĩa này. Cụ là cái gì? Là lót dưới đất để làm nệm mà dùng, còn y là đắp lên trên nên gọi là ngoại cụ. Cụ là ngoại cụ. Tài vật của kẻ xuất gia là ba y một bát. Nếu có dư đều đem bố thí, tuyệt đối không để dành. Nhưng Phật giáo khi truyền vào Trung Quốc, khí hậu ở Ấn Độ cùng với Trung Quốc khác nhau, ba chiếc y chắc chắn không thể giữ ấm được. Khu vực Trung Quốc là thuộc miền ôn đới, bốn mùa phân minh, cho nên áo quần chỉ có ba chiếc y nhất định không đủ. Vào mùa đông nhất định phải dùng áo len và mền rất dày. Cho nên Phật giáo khi đến Trung Quốc, bà đi biến thành là ý nghĩa kỷ niệm mà thôi. Như y phục chúng ta mặc hôm nay đều là trang phục của người Trung Quốc. Điều này quý vị phải biết, trang phục hiện nay kẻ xuất gia đang mặc là trang phục đời nhà Minh. Trang phục phần đông của bá tánh đời nhà Minh mặc đó là kiểu chúng ta đang mặc ngày nay. Chúng ta mặc kiểu áo hải thanh, tay dài gọi là hải thanh, là trang phục đời nhà Hán. Thời kỳ đời Hán, hạng học sĩ đều không lao lực, y phục của họ là hải thanh, tay rộng. Còn tay ngắn là áo để làm việc, ra sức làm việc. Cho nên trang phục của chúng ta hoàn toàn đều là trang phục Trung Quốc, và trang phục của Phật là đắp y. Năm y, bảy y, đại y, đây gọi là ba y. Ba y hiện nay chỉ có khi tụng kinh hay cử hành đại lễ, đắp lên trên mình để làm kỷ niệm. Và lại cái y đã rút nhỏ lại. Quý vị nên biết, chiếc y nguyên thủy hiện nay Phật giáo tiểu thừa ở Thái Lan, quý vị sẽ thấy được nó rất lớn, lớn gần khoảng gấp đôi của chúng ta. Họ quấn vào mình. Ở Trung Quốc thì hiện nay dùng chiếc khâu móc để móc lên trên thân, cho nên chiếc y rút nhỏ lại, rút nhỏ cỡ 1/3. Trong Phật giáo Nhật Bản, chiếc y lại càng nhỏ hơn. thọ rút nhỏ lại thành một miếng nhỏ thế này. Bình thường không dùng thì bỏ vô túi. Thầy tu ở Nhật Bản mặc áo phục, đem chiếc y bỏ vô túi, khi là vật sự đem ra treo lên cổ, hai miếng cà sa tí tì trên treo trên cổ, cả cũng thuộc về kỷ niệm. Sự thật họ đã rút lại quá nhỏ, cho nên phải biết những lối cải cách này trong Phật môn. Sự thay đổi trên chế độ chúng ta cũng phải biết, tinh thần của nó là vậy. Chúng ta phải thật sự buông bỏ, thật sự buông bỏ. Còn về khất thực, nếu hôm nay xin được rất nhiều thức ăn, ăn không hết, có thể dành cho ngày mai không? Không được. Chế độ của Phật, anh ăn no xong còn dư lại phải cúng dường cho súc sanh, cúng dường cho chim thú, đem đút cho chúng nó ăn, không thể để lại ngày mai. Điều này có rất nhiều đạo lý. Thuở xưa đâu có tủ lạnh như bây giờ, sợ thức ăn dành lại có thể biến chất, để dành ngày mai ăn dễ bị sanh bệnh. Vì lý do vệ sinh nên không cho phép. Cho nên người xuất gia không ăn đồ ăn cách đêm, đây là vệ sinh. Đồng thời không cho phép anh lười biếng. Hôm nay ta xin nhiều một tí, ngày mai khỏi đi ra ngoài, lười được một ngày không thể được. Khất thực là một buổi công phu, ngày ngày đều phải đi. Cho nên có rất nhiều dụng ý. Chế độ này rất tốt. Hiện nay những thứ này cùng với lối sinh hoạt hiện tiền của chúng ta hoàn toàn khác nhau. Hiện nay đồ ăn ăn thừa lại có thể giữ lại trong tủ lạnh, qua hôm sau vẫn dùng được. Nhưng mà quý vị phải ghi nhớ, người học Phật chúng ta thường nói tích phước, thường hay đem ý nghĩa tích phước hiểu sai. Đồ ăn hư rồi, thối rồi, vẫn ăn, đây là tích phước. Phước thì có tích đấy, nhưng qua hai hôm thì ngã bệnh nặng, lại còn nhờ kẻ khác đến chăm lo săn sóc, thì phước báo của anh lập tức hưởng sạch. Cho nên phải ghi nhớ, thức ăn mùi vị đã đổi mùi vị, một khi thay đổi lập tức phải bỏ ngay. Điều này tuyệt đối là chính xác. Đệ tử Phật biết vệ sinh, chú trọng vấn đề vệ sinh. Chúng ta một đời không sanh bệnh, không cần phải phiền kẻ khác chăm sóc. Mỗi khi có bệnh đều phải phiền kẻ khác. Điều này thật sự trừ phi bất đắc dĩ. Cho nên về mặt ẩm thực, nếu bị bệnh thật không thể tha thứ được. Cho nên ăn mặc ẩm thực chỗ chỗ đều phải lưu ý cẩn thận. Đồ ăn hư thối nhất định không thể ăn. Đây chẳng phải là tích phước. Đừng đem ý nghĩa hai chữ tích phước giải sai. Những vị đồng tu tại gia, những đồ ăn dư thừa, mùi vị đã đổi cũng không nên ăn. Nhất định phải bảo vệ sức khỏe của mình, sức khỏe của cả nhà. Đây mới là đệ tử Phật chân chánh. Cho nên Phật tuyệt đối ban cho chúng ta cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn. Giáo học của Phật Pháp là dạy chúng ta lìa khổ được vui, chẳng phải bảo chúng ta lìa vui để chịu khổ. Loại Phật giáo này không ai chấp nhận. Phật Pháp nhất định dạy chúng ta lìa khổ được vui. Cho nên phải thể hội đến ý nghĩa chân thật của sự dạy bảo của Như Lai. Điều này rất quan trọng. ở nơi nhóm hội lớn chắp tay vái chào đại chúng. Đây là cung kính. Có người đánh mắng cũng đồng như khen ngợi. Đây là nhẫn nhục. Có người đánh anh, chửi anh, anh phải nhẫn nhục được. Nghe lọt vào tai cũng như người ta khen ngợi vậy. Tuyệt đối không có một niệm sân hận. Tu hành thì đây là công phu. Công phu của anh có đắc lực hay không là ở trong cảnh giới này mà quan sát, trong cảnh giới này mà khảo nghiệm. Quyết xa bỏ thân và tâm, thân thịt xương máu thành sở hữu chung của chúng sanh. Phật dạy bổn hạnh, kinh bổn hạnh có nói với chúng ta, Đức Thích Ca Mâu Ni Phật trong đời quá khứ, trong quá trình tu Bồ Tát Đạo, khó xả mà xả được, đầu mắt não tủy đều có thể quyên xả, huống chi là đồ vật ngoài thân. Trong kinh Đại Phương Quảng Hoa Nghiêm nói về bố thí gần 100 thứ, cũng có bố thí nội tài. Nội tài tức là đầu mắt não tỷ thịt máu đều có thể bố thí. Đây là hành đạo Bồ Tát, việc làm của Đại Bồ Tát. Chúng ta là phàm phu, không có định lực như họ, không có công phu như họ. Tuy chúng ta không làm được, nhưng tâm phải mong muốn điều đó. Chúng ta cũng phải hết lòng đi về phương hướng đó, nhưng nhất định phải xem xét khả năng của mình. Chúng ta làm được bao nhiêu thì làm bấy nhiêu. Những gì không làm được không nên miễn cưỡng. Đời này làm không được, đời sau khi tôi chứng được quả vị Bồ Tát, chứng được Đại Bồ Tát, chúng ta cũng có thể giống như nhân địa của chư Phật Bồ Tát, cũng có thể làm được. Hiện nay không làm được, tương lai có thể làm được. Chúng ta có cái nguyện này, có cái tâm này, tất cả đều cùng chúng sanh thành sở hữu chung, thì tâm thâu đạo thật sự không còn nữa. Không đem những lời dạy bất liễu nghĩa của Như Lai làm chỗ hiểu của mình, khiến cho kẻ sơ học phải lầm lạc, thì Phật ấn chứng người ấy được chân tam muội. Phật nói kinh có liễu nghĩa và không liễu nghĩa. Không liễu nghĩa là cách nói phương tiện của Phật, phần nhiều là để tiếp dẫn kẻ sơ cơ. Họ đối với chân tướng của sự lý vẫn chưa hoàn toàn thấu triệt. Đối với tam giới lục đạo vẫn chưa có cái ý nguyện thật sự xuất ly, thì Phật nói với họ những kinh luận ấy gọi là không liễu nghĩa. Tuy là giáo lý không liễu nghĩa, mục đích vì họ không muốn ra khỏi tam giới, họ hy vọng ở trong tam giới bớt đi đau khổ, không đọa tam đồ, thường ở trong nhân thiên. Mục đích của Phật là ở chỗ này. Đây gọi là bất liễu nghĩa giáo. Còn liễu nghĩa giáo là vượt khỏi tam giới. Chứng được cứu kính viên mãn vô thượng bồ đề, đây gọi là liễu nghĩa. Vậy thì Phật ở đây dạy cho A Nan, trên thực tế cũng là khuyên chúng ta không thể đem bất liệu nghĩa giáo của Như Lai để làm nổi bật mình lên, câu làm chỗ hiểu của mình tức là làm nổi bật mình lên gạt gẫm chúng sanh, thì anh đã làm lầm lạc kẻ sơ học. Kẻ sơ học phía pháp đạo tâm chân thật, ta phải giới thiệu cho họ liễu nghĩa giáo. Họ không phát đạo tâm chân thật, hoặc giả chướng nạn của họ rất nhiều, cần phải bắt đầu học lại dần dần thì có thể được. Giới thiệu cho họ tiểu pháp, từ từ dẫn dụ họ khế nhập đại thừa, đi từng bước một để tu học. Đây là một hạng người tiểu căn khí. Nếu gặp được hạng người đại căn khí thì không thể dùng bất liệu nghĩa giáo để dạy họ. Phật ấn thị nhân, ấn là ấn chứng. Thích Ca Mâu Ni Phật ấn chứng cho người này được chân tam muội. Bởi thế cho nên chúng ta ngày nay thật tại mà nói, đem so sánh với những bậc cổ đức xưa kia thì giải hành của chúng ta đều không đầy đủ, kém hơn họ quá xa quá xa. Tội chướng tập khí của chúng ta so với người xưa nặng hơn. Nếu chúng ta gặp được những người sơ học thì làm sao? Chúng ta đem Phật pháp gì giới thiệu với họ mới không có lỗi với Phật? Chúng ta mới không giới thiệu sai, mới không lỗi với Phật. Làm vừa lòng đối phương, không làm cho họ lầm lạc. Nói chung thì phải có đại trí tuệ, đại thần thông mới có thể làm được vừa vặn đúng chỗ, không thể phạm lỗi. Chúng ta hôm nay không có cái trí tuệ đó, không có thần thông, không có khả năng. Nhưng nếu quý vị thật sự đã giác ngộ, đối với những người sơ học thì chúng ta đem kinh Vô Lượng Thọ A Di Đà Phật giới thiệu với họ, đó là thuộc về cứu cánh liễu nghĩa. Có người sẽ hỏi, kinh Vô Lượng Thọ người sơ học không học được chứ? Xin thưa quý vị, có thể được. Làm sao biết được? Đại Thế Chí Bồ Tát trong Viên Thông Chương dạy chúng ta. Anh xem Viên Thông Chương vừa mở đầu, Ngài nói tôi cùng 52 đồng luôn. Năm mươi hai đồng luôn tức là 52 giai cấp vị thứ của Bồ Tát. Từ sơ phát tâm bắt đầu cho đến khi thành Phật, 52 cái giai cấp. Chỉ là tu một pháp môn, một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng. Do đây có thể biết, một bộ kinh, một pháp môn, từ lúc sơ học cho đến thành vô thượng đạo, không cần thay đổi đều có thể được. Vậy chúng ta giới thiệu pháp môn này thì làm sao sai được? Chắc chắn là chính xác. Ban đầu họ không biết niệm, không biết không quan hệ, nên khuyên họ niệm. Có thể niệm là tốt. Họ không niệm được vì có nhiều chữ không biết. Hiện nay có băng cassette, tặng họ một băng cassette, họ có thể theo băng cầm quyển kinh lên mà niệm, thì khó khăn này đã được giải quyết. Chỉ cần từng biến mà niệm, không cần cầu giải. Người xưa Trung Quốc chúng ta có nói, Đọc thư thiên biến, kỳ ý tự kiến. Số lần niệm được nhiều rồi thì tâm họ sẽ được định. Về cách đọc tụng và ý nghĩa sự tu học trước kia, tại giảng đường tôi đã giảng qua rất nhiều. Đọc kinh là tu hành, là giới định tuệ tam học trong một lúc hoàn thành. Chúng ta lọc quyển kinh Vô Lượng Thọ, từ đầu đến cuối niệm qua một lần, niệm 2 giờ đồng hồ, tức là tu 2 giờ giới định tuệ. Đọc kinh phải chuyên chú, phải chuyên tâm. Không chuyên tâm thì sẽ niệm sai, thì niệm sót cả. Phải niệm cho rõ ràng minh bạch. Niệm xong vài ngàn biến thì tâm sẽ định. Định thì khai trí tuệ. Trí tuệ vừa khai thì nghĩa lý trong kinh hiểu rõ hết. Điều này thật là tuyệt diệu không thể tả. Cho nên nhất định phải có tâm thường hằng, tâm nhẫn nại, từng biến mà niệm. Người ta niệm 1000 biến thì khai ngộ, còn chúng ta nghiệp chướng nặng, 1000 biến vẫn chưa khai ngộ. Chúng ta hạ một quyết tâm niệm 1000 biến, 1000 biến có lẽ có thể sẽ khai ngộ. 1000 biến mà vẫn chưa khai ngộ thì niệm thêm 10000 biến chắc chắn khai ngộ. Thời gian càng dài, công phu thiền định của anh càng sâu, tâm càng thanh tịnh, là đạo lý như vậy. Tánh đức tự nhiên lộ ra. Như lời ta nói đây, gọi là lời nói của Phật, không như lời nói đó, tức là lời nói của Ma Ba Tuần. Đây là dạy chúng ta cách phân biệt tà chánh. Xin xem tiếp đoạn sau này. Đoạn vọng. Vọng là vọng ngữ. Vọng ngữ là gạt người. Có tâm gạt người gọi là vọng ngữ. Vọng ngữ có tiểu vọng ngữ, đại vọng ngữ. Phật ở chỗ này chỉ cho ta là đại vọng ngữ. Còn tiểu vọng ngữ thì tội không nặng như vậy. Đây là nói về đại vọng ngữ. Vọng ngữ gồm có nói hai lưỡi. Hai lưỡi tức là sách động thị phi, bao gồm ác khẩu. Ác khẩu là lời nói rất thô, ác ngôn. Đây đều thuộc về ác khẩu. Còn gồm luôn kỹ ngữ. Kỹ ngữ là lời nói thêu dệt xảo ngữ, dụ dỗ người, gây nên sát đạo dâm vọng. Những loại thêu dệt xảo ngữ đều thuộc về kỹ ngữ. Tất cả đều bao gồm trong vọng ngữ. Điều này chúng ta cần phải hiểu rõ. Xin xem kinh văn. A Nan, lục đạo chúng sanh trong thế giới như thế, tuy nơi thân tâm không còn sát đạo dâm, cả ba hạnh đã được viên mãn. Nếu mắc phải đại vọng ngữ thì tam ma địa không được thanh tịnh, thành giống ma ái kiến, mất giống Như Lai. Đây là sự thành tựu rất khó có được. Anh xem trong cái giới căn bản, không sát sanh, không tà dâm, không thâu đạo, họ đều đã tu được thanh tịnh. Rất khó. Nhưng họ phạm vào đại vọng ngữ. Có lẽ các đồng tu sẽ hỏi, ba điều phía trước đã tu được thanh tịnh như vậy, sao họ còn phạm vào đại vọng ngữ? Có thể là một loại là vô ý, một loại là có ý. Bất luận là có ý hay vô ý đều tạo thành sự chướng ngại rất nặng, làm chướng ngại anh ra không khỏi tam giới. Chúng ta xem đoạn kinh văn phía dưới. Tức như chưa được gọi rằng được, chưa chứng gọi rằng chứng. Đây gọi là đại vọng ngữ. Cái chưa được mà tưởng rằng đã được, chưa chứng mà tưởng rằng đã chứng. Ví dụ như nói khai ngộ, rõ ràng là chưa khai ngộ, tự cho là đã khai ngộ. Truyền bố với đại chúng họ đã khai ngộ rồi, đây là đại vọng ngữ. Chưa chứng quả, tự cho là đã chứng quả, đây là trong kinh chỗ nói phía dưới. Trong Phật môn Tịnh Độ Tông chúng ta chưa được nhất tâm, nói với người khác tôi đã được nhất tâm, đây gọi là đại vọng ngữ. Mục đích của đại vọng ngữ là ở chỗ nào? Nói một cách thật đại, cùng với phía trước ít nhiều cũng có quan hệ, đều có một ít liên quan. Nói một cách khác, phía trước ba thứ tuy đã đoạn dứt nhưng đoạn chưa sạch. Điều quan trọng nhất là tham sân si, phía dưới còn có cái mạng ngạo mạn. Cái ngạo mạn phiền não rất nặng. Anh thấy nhà Nho trong sách Lễ Ký vừa mở đầu thì nói với chúng ta ngạo bất khả trưởng. Do đây có thể biết Khổng Phu Tử biết rất rõ điều này. Tất cả chúng sanh có cái bệnh ngạo mạn, cống cao ngã mạn. Khi sanh ra đã có cái phiền não này, điều này không cần học. Nhà Nho nói pháp thế gian, không nói pháp xuất thế gian, cho nên anh có thể kiềm chế lòng ngạo mạn của anh, làm cho ngạo mạn không tăng trưởng thêm là tốt rồi. Phật pháp phải vượt khỏi tam giới, nhất định phải đem nó đoạn trừ một cách sạch sẽ. Như một số chúng sanh khoa khoang tự mình là ngạo mạn, mục đích là gì? Vẫn là tâm thâu đạo, tìm cách để cầu cho được sự cúng dường tôn kính của đại chúng. Mục đích là ở chỗ này, cho nên mục đích này là tăng trưởng tâm thâu đạo. Ngạo mạn đang cản trở thì tam muội của họ làm sao thanh tịnh được? Hiển nhiên là chẳng phải thật sự chứng đắc. Người càng có đạo tâm thật sự, chứng quả thật sự, ngược lại tỏ ra khiêm tốn, họ không thừa nhận. Kẻ chưa chứng quả, chưa được thì lại khoe khoang chính mình. Chúng ta đọc luôn phần dưới. Hoặc để cầu thế gian tôn trọng tột bậc, đây cũng là một thứ đại vọng ngữ, cho rằng trên thế gian hôm nay ta là đệ nhất, ngoài ta ra không còn có ai có thể sánh với ta. Có ý vị này trong đó, bảo người khác rằng tức là đối với người nói, nay tôi đã được quả Tu Đà Hòa, quả Tu Đà Hàm, quả A Na Hàm, quả A La Hán. Đây là nói đã chứng được bốn quả tiểu thừa. Bích Chi Phật Thừa, đây là quả báo của viên giác. Thập Địa Địa Tiền Chư Vị Bồ Tát, đây là quả báo của Đại Thừa. Họ bảo đã chứng được rồi. Trong mong người kia lễ sám, tham sự cúng dường, tức là ngồi cầu người, hy vọng người ta đối với họ cung kính cúng dường cho họ. Đây là tâm thâu đạo. Những hạng này cũng là ma, gọi là ái kiến ma. Chúng ta cũng thường phát hiện được, xuất gia hay tại gia đều có. Tại gia cũng có người hoằng pháp lợi sanh, cũng có tự xưng là thiện tri thức, cũng có để tâm gạt người, như trong kinh chỗ nói tham đồ cung kính cúng dường. Cũng có người vô ý tưởng lầm mình đã chứng đắc, đó chẳng phải gạt người, nhưng vẫn có lỗi, tự họ không thể thành tựu. Tôi đại khái vào 20 năm về trước gặp được một vị đồng tu tại gia, một vị nữ đồng tu. Bà ta đến nói với tôi, bà bảo: thưa thầy, tôi đã chứng được quả A-la-hán rồi. Tôi nghe qua liền lắc đầu. Vả lại bà ta nói một cách rất thật tình, nói tôi quả thật đã chứng được quả A-la-hán. Tôi biết bà ta đã lầm lẫn, nhưng anh giải thích với họ giải thích không thông. Vì vậy nên tôi đã nghĩ ra, chứng được quả A-la-hán thì sáu thứ thần thông liền hiện tiền. Tôi mới hỏi bà ta, lúc đó tôi ở nhà bà ta, tôi nói phía ngoài bà nhà bà là đường lộ, cửa và cửa sổ lúc đó đóng kín. Tôi nói bên ngoài người đi đường và xe cộ qua lại, bà có thấy được không? Bà ta nói không thấy. Tôi nói vậy bà không có thiên nhãn thông. Sơ quả Tu Đà Hoàng thì được thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông. Hai loại thần thông này có được. Nhĩ quả Tư Đà Hàm thì được tha tâm thông. Kẻ khác khởi tâm động niệm, anh biết được. Tôi mới hỏi bà ta, tôi nói, tôi hiện đang nghĩ một việc, bà biết tôi đang nghĩ gì không? Bà ta nói, tôi không biết. Tôi nói, vậy bà chưa đắc A-la-hán. Bà không những không chứng được quả A-la-hán, ngay đến tiểu thừa Tu Đà Hoàng bà cũng chưa chứng được. Như vậy bà ta mới phục. Bà ta là hiểu lầm, chẳng phải gạt tôi, chẳng phải khoe khoang. Bà tự mình đã ngộ nhận. Thật tại mà nói, trong khi tu hành được một tí tì khinh an tự tại, phiền não nhẹ, thì tự cho mình đã chứng quả A-la-hán. Đây là hiểu lầm, chúng ta nên đem nó giải trừ, phải biết rõ nó. Lại còn có một lần nữa, khi tôi đang giảng kinh tại Los Angeles, Los Angeles có 5 chàng thanh niên. Nghe nói có một vị Lạc Ma Tông Tây Tạng chứng minh cho họ là họ đã khai ngộ. Tôi giảng kinh ở đó, họ cũng đến nghe giảng. Sau khi nghe giảng xong, có 3 người, tôi không biết là 3 người nào. Có 3 người khi nghe giảng xong đến yêu cầu tôi chứng minh cho họ là họ đã khai ngộ. Họ đến hỏi tôi, thưa thầy, thầy xem thử chúng tôi có phải đã khai ngộ không? Tôi nói, không có. Họ rất giận. Họ nói, Lạc Ma Nhân Ba Thiết cũng nói tôi đã khai ngộ. Sao thầy lại nói tôi chưa khai ngộ? Tôi bèn nói với họ, tôi chưa khai ngộ. Ông đến hỏi tôi, vì ông nhất định chưa khai ngộ. Nếu anh đã khai ngộ, sao còn đến hỏi tôi? Đã bị người khác gạt mà vẫn không biết. Ồ, xã hội hiện nay thật quá loạn. Yêu ma quỷ quái chỗ nào cũng có. Chúng ta phải lưu ý cẩn thận. Không thể bị gạt, không thể bị người lừa dối. Đầu óc của mình phải sáng suốt, tuyệt đối không thể tham đồ danh lợi. Vì sao? Nếu anh có một tí tham lam, ma quỷ sẽ lợi dụng anh. Anh lợi dụng ma, ma cũng lợi dụng anh. Kia đây là...